Kính chào toàn thể hội thánh. Cảm tạ Chúa, cảm tạ mục sư quản nhiệm cũng như ban chấp hành và toàn thể con cái Chúa đã cho phép tôi có dịp để thông công với hội thánh qua lời của Ngài. Năm nào cũng vậy, cứ 40 ngày sau lễ phục sinh và 10 ngày trước lễ ngũ tuần là lễ thăng thiên kỷ niệm Chúa Giêsu thăng thiên về trời. Ở bên Đức thì cái ngày này là ngày lễ cha, và ngày lễ đó thì các ông cha được vui chơi, uống rượu với nhau, và người ta ghi nhận lại là đã gây rất nhiều tai nạn. Thế là lễ cha thì cảnh sát làm việc rất là đặc biệt hơn ngày thường. Lễ Đức Chúa Trời thăng thiên đó là một cái lễ chia tay. Người ta nói muốn hiểu cái sự chia tay đó thì chúng ta phải tới nhà ga, tới phi trường hay là tới bến tàu. Lần đầu tiên tôi tới Paris năm 1990, tôi đi xe lửa từ bên Đức đi qua. Tôi tới cái ga ở ga Bắc, tôi cứ nghĩ không biết cái ga Lyon nó nằm ở đâu. Tại vì ga Lyon rất là đẹp, đó là một cái ga có một cái tháp đồng hồ giống như Big Ben ở London, rồi có những ngọn đèn vàng, rồi có một cái mặt tiền rất là đẹp. Và tôi cũng nhớ đến cái bài thơ của Cung Trầm Tưởng đã được phổ nhạc, có mấy câu rất là hay, tức là ga Lyon đèn vàng, cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng. Paris thì rất là thơ mộng. Ở Việt Nam mình đó thì cũng tại những sân ga cũng có những cuộc chia tay cũng rất là cảm động. Có một cuộc chia tay mà có những cái lời nói, có những cái hành động rất là cảm động và thấm thía. Nhà thông Nguyễn Bính ông mô tả cái cuộc chia tay của hai vợ chồng, ông có mấy câu cũng rất là hay. Ông nói rằng có lần tôi thấy vợ chồng ai thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài, nàng mở khăn trầu chàng gói lại, mình về nuôi nấy mẹ mình ơi. Tức là hai vợ chồng chia tay nhau thì người vợ mở khăn ra tính lấy tiền đưa cho ông chồng, thì ông gói lại, ông không nhận, và ông nói rằng mình về nuôi lấy mẹ mình ơi. Tôi rất là cảm động. Những cuộc chia tay như thế đó là của con người, cũng có nhiều cái chia tay rất là buồn, nhưng mà cũng có nhiều cái chia tay mình thấy cũng rất là mơ mộng. Nhưng ở trong cái lễ thăng thiên này, Chúa cũng chia tay. Nhưng mà đặc biệt chúng ta thấy là khi Chúa chia tay các môn đồ thì Ngài giơ tay lên, Ngài ban phước cho môn đồ lần cuối cùng trước khi thăng thiên. Cảnh chia tay thật là kỳ diệu, không có nước mắt buồn rầu, cũng không có một cái gì gọi là lưu luyến mà phải rơi nước mắt, nhưng mà là những niềm vui. Người ta chia tay thì buồn vương vấn, còn Chúa của chúng ta chia tay đó bằng việc ban phước, cánh tay Ngài giơ lên, ban phước, che chở, dẫn đưa, dìu dắt. Thật là cảm động. Chúng ta thấy là nhớ là gì, sau khi Chúa bị thăng thiên, Chúa bị đóng đinh rồi Ngài đã bị chôn thì Chúa đã sống dậy. Và bây giờ thì các môn đồ rất là vui bởi vì họ biết rằng Chúa của họ đã sống lại. Và bây giờ thì Chúa lại thăng thiên thì người ta biết rằng dù rằng bây giờ mình xa thầy, mình xa cái người bảo vệ che chở cho mình, nhưng mà các môn đồ rất là vui bởi vì họ biết rằng Chúa thăng thiên là điều ích lợi cho họ, và cảnh trạng thăng thiên thì là một cảnh trạng đầy những vui mừng. Chúa thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế đều phải phục Ngài. Chúng ta thấy là gì? Các thiên sứ có nghĩa là những sức mạnh vô hình, các vương hầu có nghĩa là những vua, những chính quyền, cai trị, và quyền thế ở trong tiếng Hy Lạp là dynamis, có nghĩa là cái sức mạnh, cái quyền năng như là thuốc nổ vậy đó, rất là mạnh mẽ, đều phải phục Ngài. Ở trong Luca đoạn 22 câu 69 nói như vậy: từ nay về sau con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép của Đức Chúa Trời. Ở trong Thư Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 22 nói rằng đấng đã được nên lên trời nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài. Philip đoạn 2 câu 9 cho biết Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy là gì? Chúa Giêsu của mình có một cái danh trên hết mọi danh, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất nghe tới danh Ngài đều phải quỳ xuống. Thế đó chúng ta thấy là danh Giêsu là một danh tôn quý muôn vàn, là một cái danh mà chúng ta rất là hãnh diện khi mà mình là con cái của Ngài. Ngài thăng thiên ngồi trên ngôi cao sang với tất cả uy quyền, nhưng với tín nhân cái ý nghĩa quan trọng hơn hết khi Chúa thăng thiên là Ngài thăng thiên ban cho chúng ta một quê hương thật, là nơi Đức Chúa Trời cai quản. Thánh Kinh ghi lại, Ngài đi để sửa soạn chỗ ở, để đón con cái Chúa về ở với Ngài. Kinh Thánh cho biết, trong nhà ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Quê hương thật, nơi mà Chúa Giêsu hứa, nơi đó không có nước mắt, không có than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa, nơi đó cũng không có sự chết và sẽ không còn đau khổ nữa. Khải Huyền đoạn 21 câu 4 cho biết như vậy. Quê hương nào của chúng ta có thể ban cho chúng ta điều này? Nỗi buồn viễn xứ thật là thấm thía, vì nhiều khi chúng ta trở về quê hương cũ thì cũng chẳng có ai còn nhận biết tới mình. Nhà thơ Hạ Chi Trương hồi còn trai trẻ, ông đã từ bỏ quê hương đi tìm công danh sự nghiệp, cho đến lúc về già ông trở về quê cũ, ông đã than như thế này: Nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiếu vấn khách tòng hạ xứ lai. Tức là ông về đó trẻ thơ gặp mặt nhưng mà không biết ông là ai. Những đứa trẻ đó nó cười, nó hỏi là ông từ đâu đến vậy, khách từ đâu đến vậy. Khi mà tôi về tới cái quê cũ, nơi mà tôi hồi nhỏ đi học đi chơi với bạn bè đó, tôi về đó thì tự nhiên tôi nhớ những câu nói của ông: nhiều người nhìn tôi nhưng mà không ai biết tôi là ai. Sau 30 mấy năm trở lại thì thế hệ già đã không còn, và thế hệ trẻ thì cũng không ai biết tới mình. Thấm thía quê hương mình mà cũng không có ai quen biết. Quê hương mình ở đâu? Người tin Chúa chắc chắn tin rằng mình có một quê hương đời đời vĩnh cửu. Có một cái bài thơ cũng rất là cảm động: trần gian chẳng phải là nhà, thiên đường phước hạnh mới là quê hương. Thương ta Chúa dẫn chỉ đường, người ơi mau nhận tình thương của Ngài. Chúa thương xót, Chúa muốn cho chúng ta đến một cái nơi, một cái quê hương đời đời, một cái quê hương phước hạnh. Nhưng mà chúng ta cần phải tiếp nhận Ngài, cần phải biết Ngài, cần phải tin nhận Ngài, để rồi chúng ta được hưởng cái quê hương xinh đẹp đó. Điểm thứ hai, Chúa thăng thiên để ban cho chúng ta niềm vui vô tận. Tín nhân vui bởi vì Chúa Giêsu đã ban Đức Thánh Linh đến thay thế cho Ngài để an ủi, nâng đỡ đời sống của chúng ta. Giăng đoạn 14 câu 16 cho biết, ta sẽ nài xin Cha và Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Chúng ta thấy ở đây nói là gì? Ngài vẫn ở với các ngươi. Chúa hứa ban một đấng an ủi khác, nhưng mà Ngài vẫn ở với các ngươi, tức là đã từng ở với các ngươi, đó là Chúa Giêsu, và sẽ ở trong các ngươi, đó chính là Đức Thánh Linh. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Chúa Giêsu từ giã các môn đồ, Ngài thăng thiên về trời, nhưng Ngài nói rằng ta sẽ đến cùng các ngươi. Và Chúa đã đến với chúng ta qua thân vị của Chúa Thánh Linh để an ủi, chở che, hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta trên bước đường chúng ta sống theo Ngài. Ngài chẳng những ở cùng nơi thế gian này mà còn ở cùng với chúng ta cho đến tận thế. Đức Chúa Giêsu đến gần phán của môn đồ như vậy: hết thảy các quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Vì này ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Chúng ta thấy Chúa thăng thiên, nhưng mà Ngài vẫn ở cùng an ủi chúng ta qua Đức Thánh Linh, và Ngài ở với chúng ta cho đến khi tận thế. Hiện tại khi mà sống ở trên trần gian có nhiều cám dỗ, thử thách, rồi cũng dễ dàng chúng ta phạm tội, thì Chúa cũng có lời hứa của chúng ta. Ngài ở cùng chúng ta qua Đức Thánh Linh cầu thay và biện hộ. Công vụ đoạn 2 câu 33 cho biết, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, từ nơi Cha Ngài đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa cho, thì Ngài đổ Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy mà nghe. Trong cuộc sống hiện tại, những lầm lỡ bốc phạm của người theo Chúa cũng được Chúa thăng thiên giúp đỡ. Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay. Cầu thay có nghĩa là biện hộ, binh vực, giống như luật sư binh vực cho những người phạm tội tại tòa. Khi chúng ta yếu đuối, chúng ta phạm tội, Ngài binh vực che chở chúng ta như mẹ già che chở con mình, như những luật sư dùng tất cả những lý lẽ để binh vực cho người phạm tội, để giúp họ trở thành vô tội. Không có ai có thể kiện cáo những người tin Chúa. Roma đoạn 8 câu 34 cho biết, ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên ngũ Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Trong Luca đoạn 10 câu 19, Chúa Giêsu phán, này ta ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không ai làm hại các ngươi được. Do vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng. Người tín hữu có một niềm vui lớn là tên mình được ghi trên thiên đàng, có nghĩa là được nằm trong danh sách của những người được hưởng sự sống đời đời và được hưởng những phước hạnh, sự che chở, sự bình an ở tại quê hương trên đất này. Chúa thăng thiên ban cho chúng ta quê hương mới, là nơi có sự sống đời đời ở trong sự chở che ban phước của Đức Chúa Trời. Chẳng những như thế, Ngài ban cho chúng ta một niềm vui vô tận, được an ủi trong mọi cảnh đời, và Ngài ở cùng chăm sóc, và tương lai chúng ta cũng sẽ được sống chung với Ngài trong an vui mãi mãi và đời đời. Đây là phước hạnh lớn nhất dành cho chúng ta, là những con cái của Chúa, và chúng ta được nhắc nhở tại đây vào những lần chúng ta kỷ niệm Chúa thăng thiên. Khi đến thăm Hoa Kỳ mấy tuần lễ vừa qua, tôi có gặp vài người bạn lớn tuổi, và họ thường nói với tôi khi chia tay là không biết là mình có gặp nhau nữa hay không, nhưng mà dù sao đi nữa, chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi nước trời. Hy vọng sẽ gặp lại những người thân yêu, thật là phước hạnh cho đời sống của tín nhân. Chúa thăng thiên là điều minh chứng cho những hy vọng đó. Chúa thăng thiên cho chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng ta sẽ gặp Chúa ở nơi phước hạnh đời đời. Hội Thánh vui mừng và phước hạnh vì kỷ niệm Chúa thăng thiên. Xin cho lễ này là một cái dịp khích lệ, an ủi và vui mừng vì bàn tay chúc phước, ban phước của Ngài đã và đang che chở, nâng đỡ và dìu dắt đời sống của chúng ta, của gia đình chúng ta và của cả Hội Thánh. Mỗi lần dự lễ thăng thiên, chúng ta nhớ lại những điều Chúa đã làm cho mình ở trong những tháng ngày qua, những tháng ngày theo Chúa, và chúng ta đặt hy vọng nơi Ngài ở trong những tháng ngày tương lai, nơi mà chúng ta được Chúa ban cho một quê hương thật đời đời, và Chúa đã và đang ban cho chúng ta những niềm vui vô tận. Xin chúc lễ thăng thiên sẽ là một cái dịp mà mới để chúng ta suy gẫm lại lời Chúa và chúng ta đặt lại niềm hy vọng của mình nơi Chúa cứu thế Giêsu. Xin cảm ơn.